vị đang nghe chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay với Mai Hoa và khách mời Lãnh Tuấn Tôm. Trong các số trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị hai người nhạc sĩ của nhóm Tricea là Văn Chung và Doãn Mẫn. Và hôm nay là thời gian dành cho người nhạc sĩ còn lại của nhóm. Và bây giờ Mai Hoa cũng xin nhường lời lại cho anh Tuấn Tôm.
Tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Lê Yên, cũng là một cái nhân vật tài hoa và có những nhạc phẩm mà khi mà mấy anh chị nghe thì mấy anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta nghe nhạc phẩm này từ rất là lâu rồi. Chúng nó đi vào lòng chúng ta mỗi khi xuân về mà chúng ta không nghĩ đó là một cái ca sĩ nằm trong nhóm Tricea. Cái bài tôi muốn đem đến hôm nay là ba bản, bài Bẻ Bàn, bài Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc và bài Ngựa Phi Đường Xa.
Thì mình bắt đầu từ cái bài Bẻ Bàn.
Cái nhạc phẩm Bẻ Bàn được viết năm 1935, mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái giọng ca của ca sĩ Bao Yến hát bài này thì nó mới chuyển tải được hết cái sự du dương và sự luyến tiếc trong cái bản nhạc này.
Quý vị đang nghe ca sĩ Bao Yến trình bày nhạc phẩm Bẻ Bàn của Lê Yên, một trong ba người nhạc sĩ của nhóm Tricea, một nhóm nhạc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Vừa rồi là Bảo Yến với Bẻ Bàn.
Có một cái nhạc phẩm thứ hai tôi muốn mang đến cho thính giả SBS là cái bản nhạc Ngựa Phi Đường Xa. Cái bản nhạc này cũng có nhiều người nhầm lẫn với ca sĩ Văn Phụng, nhưng mà không phải, bài này của Lê Yên. Và hiện nay cái bài này vẫn có một sự tranh cãi trong bài hát đối với giới nghệ sĩ ngoài Bắc, khi nhận định rằng là cái nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã làm sai lệch bản nhạc nguyên gốc, ý nghĩa bản nhạc. Thì dù cái sự tranh cãi nó có xảy ra gì nữa thì chúng ta dưới góc độ người nghe nhạc, chúng ta chỉ thấy rằng là bản nhạc này nó có sự hào hùng và nó có một cái nhịp mà cắt lên, người ta thấy cái rộn ràng của một cái đoàn người đang phi ngựa thì qua một cái thung lũng nào đó, nó qua một cái sườn núi nào đó, và cái hình ảnh nó rất là hoành tráng, rất là tráng lệ.
Hồi nãy anh chưa nói hết về cái sự tranh cãi xung quanh cái bài hát Ngựa Phi Đường Xa này, thưa anh.
Các nghệ sĩ ngoài Bắc thì mới nói rằng cái bài này viết theo cái âm nhạc của miền Bắc. Hồi đó là viết theo một cái ý niệm riêng về chính trị trong cái bài ca này. Còn riêng nhạc sĩ Phạm Đình Chương hát lời không đủ và chỉ cắt lại ở ngang cái đoạn vui tươi của một đoàn người đang phi ngựa, nhịp theo cái nhịp bức quân hành. Thì do vậy thì các nghệ sĩ miền Bắc nói rằng là hát cái nó không đủ, nó mới sai lệch về mặt ý nghĩa của bài nhạc này. Thì cái đó tôi nghĩ rằng là theo từng cái thời điểm khác, lịch sử khác nhau, thì cái việc mà bản nhạc có thay đổi cho nó phù hợp với hoàn cảnh xã hội thì nó cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta chỉ cần nghe bản nhạc đó, chúng ta thấy rằng là cái nhạc khí nó có vui tươi, nó có hùng mạnh, nó có làm cái tính hiệu triệu hoặc tính hào hùng cất lên không, như vậy đủ rồi. Nếu cái bản nào chị nghe trong cái phối của ban nhạc hợp ca Thăng Long và sau này phối khí phối thanh cho Cao Minh hát về, chúng ta sẽ thấy đôi chút khác biệt về nội dung, là cái hay cái dở nó tùy thuộc vào cái người thưởng thức.
Thì như vậy là bởi vì nhạc sĩ Phạm Đình Chương là trong ban hợp ca Thăng Long, thì như vậy cái bài Ngựa Phi Đường Xa được trình bày bởi hợp ca Thăng Long đã cắt đi một cái phần lời như cái nguyên gốc của cái bài hát này. Thì không biết là với cái bản trình bày của ca sĩ Cao Minh có trình bày nguyên bản không, hay là cũng căn cứ theo cái bản nhạc mà hợp ca Thăng Long hát
chứ? Tôi thì tôi thấy cái bản nhạc của Cao Minh hát thì nó cũng na ná như cái bản nhạc của Phạm Đình Chương viết, nó không có gì thay đổi hết.
Tức là viết cái gì anh?
Thì nó thực sự đây là một cái hình ảnh của một cái đoàn đi ra trận.
Không, ý nó là cái bài hát này là của Lê Yên. Thế là ông Phạm Đình Chương không viết cái gì ở trong đó?
Ông Phạm Đình Chương không có viết gì, có những cái câu, có những câu gọi là ông thấy rằng nó không phù hợp với cái xã hội miền Nam khi ông vào trong đó, thì ông không có hát những cái ý đó thôi, hoặc là ông cắt một vài từ vậy đó. Thì tôi nghĩ nó không phải là cái sự khác biệt nào, nhưng mà đôi khi cái người viết người ta cảm thấy rằng là như thế là có sự ảnh hưởng đến cái nhạc phẩm của mình thì người ta lên tiếng, hoặc là đôi khi do một cái ý đồ nào người ta không thấy không có thỏa đáng thì người ta lên tiếng. Cho nên thực sự về mặt bản chất bản nhạc này tôi nghĩ nó cũng không có gì thay đổi.
Kính mời quý vị lắng nghe ban hợp ca Thăng Long trình bày bài Ngựa Phi Đường Xa của Lê Yên. Ban hợp ca Thăng Long với các nghệ sĩ Phạm Đình Viêm tức Hoài Trung, Phạm Đình Chương tức Hoài Bắc và hai nữ danh ca Thái Hằng, Thái Thanh trình bày nhạc phẩm Ngựa Phi Đường Xa sáng tác của Lê Yên, một trong ba nhạc sĩ của nhóm Tricia. Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay của SBS Radio Việt Ngữ. Với chủ đề Nhạc Tiền Chiến cùng với Mai Hoa và khách mời Lãnh Tuấn Tôm, quay lại với chương trình Nhà Thân Tuấn Tôm, nhạc sĩ Lê Yên có vào Nam sau năm 1954 không thưa anh?
Không, nhạc sĩ Lê Yên thì ở miền Bắc và tiếp tục phục vụ trong cái đoàn ca nhạc quân đội và một số cái nhà giao hưởng, bởi vì sau này thì nhạc sĩ Lê Yên chuyên sáng tác giao hưởng và ông học ở Bulgaria về, ông cũng khá giỏi về viết giao hưởng. Và ngoài cái nhạc phẩm này ra thì tôi nghĩ có một cái nhạc phẩm mà chúng ta cũng phải nói đến khi nói đến cái dòng nhạc của Lê Yên, cái bản mà tôi cho rằng là tất cả cái người dân miền Nam khi mà nghe bản nhạc này thì trong lòng mình cảm thấy là xuân đã về rồi chứ. Và bản này cũng nói rằng có thể nói là bản một của những bản xuân, bài viết về mùa xuân xa xưa nhất trong cái dòng nhạc tân nhạc của Việt Nam giai đoạn tiền chiến, đó là bài Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc. Thì thấy cái bài này nó viết theo tiết tấu của Paso Doble, thì biết là cái bản nhạc khi nó mở ra thì người ta cảm thấy cả một cái mùa xuân nó đi về. Tôi thấy rằng là trong 8 cái câu đầu của bản nhạc này là câu nào cũng có xuân hết. Xuân tươi, xuân vui, xuân đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa, xuân về, ta chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui, nắng xuân loáng như gương hồ, bướm xuân giỡn nô trên bờ. Một bản nhạc mà chỉ biết là trong 9 câu đầu là nó có 9 cái chữ xuân vào, thì rõ ràng là bản nhạc nó đem cả một cái ánh sáng và sự huy hoàng của mùa xuân đến cho nhân loại.
Thì rõ ràng là đây là một cái bài bất hủ, vì từ hồi nó sáng tác đến bây giờ, mỗi năm mùa xuân tới đều được nghe bài hát này, giai điệu này và ca từ này vang lên, và luôn luôn mới, luôn luôn hay và luôn luôn thu phục những thính giả mới.
Cái bản này nói thẳng là một bản khuyến về mùa xuân. Tuy nhiên có những câu mà làm chúng ta không khỏi chạnh lòng. Ví dụ ban nhạc mà khi nó đổ cái tiết tấu, cái câu mà tới sau ngày tươi vui ấy đã qua, thật không khác với giấc mơ ngồi nhìn đêm lướt ngây thơ, là chúng ta hiểu là cuộc sống đã chuyển qua một cái góc khác.
Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe bài Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc của Lê Yên do các nghệ sĩ của Thúy Nga Paris, Nguyễn Hưng, Trần Thái Hòa, Quang Lê, Thế Sơn và Lương Tùng Quang trình bày. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay Hôm Nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Xuân xuân tươi. Xuân xuân vui. Cùng đón mừng xuân.
Đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa. Xuân về, ta chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân loang lên gương hồ, bướm xuân rất nâu trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười. Đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa. Xuân về, ta chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân loáng lên gương hồ, bướm xuân dẫn nô trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười. Tới sau ngày tươi vui ấy đã qua, thật không khác với giấc mơ ngồi nhìn đêm lướt ngây thơ. Lòng bâng khuâng ta sẽ tiếc thương cho bao nhiêu ngày vui đẹp chúng ta như thầm, ngày vừa xưa nay đã mất qua bao lần.